Những quá trình trong não. Đích cuối cùng của thông tin thị giác là phần thùy chẩm trong não, được gọi là vùng vỏ não thị giác. Tuy nhiên, hầu hết những thông tin từ võng mạc đi qua các vùng khác trong não trước khi tới vỏ não thị giác. Chúng ta hãy khám phá con đường thông tin thị giác đi qua. 1 triệu sợi trục của tế bào hạch xuất phát từ tế bào thần kinh thị giác và gặp nhau ở vùng giao thoa thị giác. Và nó giống với chữ X Hy Lạp. Trong mỗi tế bào thần kinh thị giác axon được chia làm 2 bó ở vùng giao thoa thị giác. 1/2 số sợi từ mỗi võng mạc nằm ở một bên của cơ quan mà chúng xuất phát. Các axon từ nửa trong của mỗi mắt vượt qua phần giữa và tiếp tục đến phần sau của não. Xem hình 4.12. Hình 4.12, những đường nhỏ trong cơ quan thị giác con người. Sơ đồ này chỉ ra đường đi của ánh sáng từ thị trường rồi hội tụ trên võng mạc, gửi đến 2 trung khu thị giác ở mỗi bán cầu não. 2 bó sợi này chứa các axon từ 2 mắt. Kể từ bây giờ, chúng ta gọi là đường thị giác. Những đường thị giác cung cấp thông tin cho 2 chùm tế bào trong não. Nghiên cứu này chứng minh lý thuyết cho rằng thị giác được chia thành đường nhận thức cấu trúc, vật trông như thế nào, và nhận thức vị trí, vật ở đâu. Pasternak và các cộng sự, 2003. Rao và các cộng sự, 1997. Việc chia thành đường nhận thức cấu trúc và nhận thức vị trí cho các bạn một ví dụ về cách thức, trong đó cơ quan thị giác được chia thành nhiều tiểu cơ quan và được phân tích dưới nhiều khía cạnh khác nhau của cùng một hình ảnh trên võng mạc. Dù cho sự nhận thức cuối cùng của bạn là một hình ảnh tổng thể, sự nhìn thấy về đối tượng được hoàn thiện thông qua một loạt con đường trong cơ quan thị giác ở điều kiện bình thường được kết hợp một cách tinh tế. Nghiên cứu tiên phong trong việc kết hợp các thông tin từ thế giới bên ngoài như thế nào được David Hubel và Thorsten Wiesel thực hiện là các nhà sinh lý học đoạt giải Nobel năm 1981 vì những nghiên cứu về phần cảm thụ của các tế bào trong vỏ thị giác. Phần cảm thụ của tế bào là vùng nhận kích thích, như được chỉ ra ở hình 4.13. Hubel và Wiesel khám phá ra rằng những tế bào ở những cấp khác nhau của cơ quan thị giác phản ứng mạnh nhất với những kiểu kích thích khác nhau. Ví dụ, một dạng tế bào vỏ não, gọi đơn giản là tế bào, sẽ phản ứng mạnh với tia sáng theo hướng ưa thích. Xem hình 4.3. Hình 4.3. Những vùng cảm thụ của tế bào hạch và tế bào vỏ não. Vùng cảm thụ của tế bào trong đường đi của thị giác là vùng thị giác nhận kích thích. Những vùng cảm thụ của các tế bào hạch trên võng mạc là những đường tròn A, B. Các tế bào đơn giản nhất trong vỏ não được kéo dài ra theo một sự định hướng đặc biệt C, D, E, F. Cả 2 trường hợp, tế bào phản ứng với vùng cảm thụ được ánh sáng trong những vùng được đánh dấu bằng dấu cộng, làm hưng phấn và bị những vùng được đánh dấu bằng dấu trừ kiềm chế. Ngoài ra, kích thích gây hưng phấn nhất cho tế bào là các kích thích trong những vùng nơi ánh sáng phát ra được đánh dấu bằng dấu cộng. Nhưng những vùng nơi ánh sáng bị ức chế được đánh dấu bằng dấu trừ là những vùng tối. Mỗi tế bào phức tạp có một sự định hướng ưa thích, nhưng chúng đòi hỏi những chấn song này phải chuyển động. Các tế bào siêu phức tạp đòi hỏi tia sáng phải chuyển động với độ dài nhất định hay những góc chuyển động. Các tế bào cung cấp thông tin cho những trung khu thị giác cao cấp trong não, cuối cùng cho phép não nhận ra đối tượng trong thế giới bên ngoài. Những tiến bộ trong kỹ thuật hình mà chúng ta mô tả ở chương 3 cho phép các nhà nghiên cứu khám phá ra những vùng vỏ não phản ứng với các hình ảnh trong môi trường phức tạp hơn. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Xử lý thông tin thị giác của con người. Hãy nhìn vào tay của bạn một lúc, rồi quan sát những đối tượng khác ở trong phòng. Nếu các nhà nghiên cứu đúng, một vùng đặc biệt trên não bật và tắt khi bạn chuyển từ sự quan sát tay, một phần trên cơ thể, sang các đối tượng khác. Browning và những cộng sự, 2001. Để kiểm nghiệm giả định này, các nhà nghiên cứu thu thập các số liệu fMRI trong phạm vi các bức tranh được chỉ ra ở hình 4.14. Hình 4.14, những vùng vỏ não xử lý thông tin thị giác của con người. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng fMRI để đánh giá phản ứng não của những người tham gia đối với 19 loại kích thích khác nhau. Một vùng vỏ não giữa đường biên thùy chẩm và thùy thái dương trở nên hoạt động có chọn lựa khi phản ứng với những bức họa về con người từ A đến F. Vùng này không hoạt động khi người tham gia quan sát những gương mặt trong hình G, các đồ vật từ H đến G, hay hình cơ thể K và L. Vùng này hoạt động ngay tức thì khi nhìn những phần mặt trong hình M và N. Những hình ảnh fMRI của não chứng minh rằng một phần vỏ não trên đường ranh giới giữa thùy chẩm và thùy thái dương hoạt động một cách có lựa chọn đối với những bức tranh vẽ lại cơ thể con người A đến F. Ngoại lệ cho sự phát hiện này là các gương mặt trong hình G và những phần của các gương mặt M. Các phần khác trên vỏ não dường như kiểm soát quá trình xử lý thông tin về gương mặt con người. Giữa người này và người khác có mối quan hệ đặc biệt quan trọng. Điều này có thể giải thích tại sao những vùng vỏ não đặc biệt được dành riêng cho quá trình xử lý thông tin khi nhìn gương mặt và cơ thể con người. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn không biết được là liệu những vùng có chức năng đặc biệt này là do bẩm sinh hay do kinh nghiệm sống tạo thành. Bây giờ, bạn đã hiểu được về cơ bản làm thế nào thông tin thị giác được phân loại từ mắt tới các phần khác nhau trong não. Các nhà nghiên cứu vẫn tìm hiểu thêm. Có khoảng 30 nhánh kết cấu trong phần vỏ não thị giác cơ bản và có nhiều lý thuyết khác nhau về cách giao tiếp giữa các vùng. Hughes-Tack và các cộng sự, 1996. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển qua những khía cạnh đặc biệt trong lĩnh vực thị giác. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của cơ quan thị giác ở con người là sự nhận biết về hình dáng, màu sắc, vị trí và chiều sâu dựa trên một quá trình xử lý cùng một thông tin cảm giác theo nhiều cách khác nhau. Làm thế nào những biến đổi xảy ra cho phép bạn nhìn thấy được những đặc điểm khác nhau trong thế giới thị giác? Thấy được màu sắc. Các đối tượng vật lý dường như có thuộc tính kỳ diệu là được sơn màu. Bạn thường cảm nhận về các đối tượng có màu sắc sáng, thiệp chúc Tết màu đỏ, biển màu lam hay lá cây màu lục. Sự cảm nhận sống động của bạn về màu sắc dựa trên những tia ánh sáng mà các đối tượng này phản xạ vào cơ quan cảm thụ ánh sáng của bạn. Màu sắc được tạo ra khi đầu óc của bạn xử lý thông tin được mã hóa trong nguồn ánh sáng. Bước sóng và màu sắc. Ánh sáng mà bạn nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của phạm vi vật lý gọi là quang phổ điện từ. Xem hình 4.15. Hình 4.15, quang phổ sóng điện từ. Cơ quan thị giác của bạn có thể cảm nhận chỉ một phạm vi nhỏ của các bước sóng trong quang phổ sóng điện từ. Bạn cảm nhận được những bước sóng có màu sắc từ tím đến đỏ. Từ tác phẩm Quang phổ sóng điện từ, tri giác 3E của R. Sekula và các cộng sự. Bước sóng nanomet. 10 lũy thừa trừ 3, các tia gamma. 10 lũy thừa trừ 1, các tia X. 10 lũy thừa 1, các tia cực tím. 10 lũy thừa 3, các tia hồng ngoại. 10 lũy thừa 5, sóng radar. 10 lũy thừa 7, 10 lũy thừa 9, sóng FM. 10 lũy thừa 11, sóng TV. 10 lũy thừa 13, sóng AM. 10 lũy thừa 15, sóng điện xoay chiều. 400, tím, xanh da trời. 500, xanh lá cây. 600, vàng. 700, đỏ. Cơ quan thị giác không được trang bị để phát hiện ra những loại sóng khác trong phạm vi quang phổ này, như tia X, sóng radio. Thuộc tính vật lý dùng để phân biệt các loại năng lượng sóng điện từ, kể cả ánh sáng, gọi là bước sóng, là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liền nhau. Bước sóng của ánh sáng nhìn thấy được đo bằng đơn vị nanomet, phần tỷ của mét. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng từ 400 đến 700 nanomet. Những tia sáng của các bước sóng vật lý đặc biệt khiến ta cảm nhận màu sắc. Ví dụ, màu tím lục nằm ở phần có bước sóng nhỏ nhất và màu đỏ cam có bước sóng lớn nhất. Vậy, ánh sáng được mô tả dưới góc độ vật lý là bước sóng chứ không phải màu sắc. Màu sắc chỉ tồn tại theo sự tiếp nhận của cơ quan cảm giác từ bước sóng. Phụ lục. Tâm lý học thế kỷ 21. Công nghệ có thể khôi phục thị lực không? Vào năm 1999, nhiều hãng thông tấn thông báo rằng Steve Wonder, ngôi sao nhạc pop, người mù gần như bẩm sinh, đang trải qua thủ tục phẫu thuật thử nghiệm để có thể khôi phục thị lực. Phương pháp phẫu thuật được Lưu Kiến Quân, Mark Humayun và nhóm nghiên cứu của họ ứng dụng. Lưu và những cộng sự, 2000. Một vi mạch được nối trực tiếp với võng mạc thay thế chức năng của tế bào hình que và tế bào hình nón khi các tế bào này bị hư do bệnh lý. Thật không may, vì khoảng thời gian bị mù kéo dài nên Wonder không thích hợp để áp dụng phương pháp này. Tuy nhiên, tiến trình này là niềm hy vọng với những ai có cơ quan thị giác còn nguyên vẹn. Hầu hết những người bị mù vì cơ quan nhận kích thích ánh sáng trên võng mạc, tế bào hình que và tế bào hình nón chết đi vì căn bệnh suy biến. Wonder bị mù là do lượng oxy quá nhiều trong chiếc lồng nuôi trẻ con đẻ non mà anh đã ở sau khi sinh. Tuy nhiên, ngay cả khi các tế bào cảm thụ của cơ quan cảm giác không còn hoạt động, thì các tế bào khác trong đường dẫn của thị giác, như tế bào lưỡng cực và tế bào hạch, vẫn sống với tỷ lệ cao. Căn cứ vào cấu trúc của võng mạc, xem hình 4.10, các tế bào này có thể tiếp cận với những kích thích điện trực tiếp. Những vi mạch được Lưu, Humayun và các cộng sự phát hiện có tác dụng, cung cấp kích thích điện thay thế cho thông tin từ các tế bào hình que và tế bào hình nón bị hư. Toàn bộ hệ thống được biết đến như là bộ mạch võng mạc nhân tạo đơn vị phức tạp, MRC, có nhiều bộ phận cấu thành cả ở trong và ngoài nhãn cầu. Ví dụ, một chiếc camera nhỏ thu những hình ảnh từ môi trường. Những hình ảnh này được xử lý và cung cấp cho vi mạch được phẫu thuật cấy vào võng mạc sau mắt. Vi mạch kích thích tế bào hạch trong một hệ lưới có chức năng tương tự hoạt động của một chiếc TV hay màn hình máy tính. Mỗi yếu tố trên mạng mạch, mỗi ảnh điểm, nhận những giá trị khác nhau của chất xám để có được một phạm vi cảm giác thị giác. Từ đây các bạn có thể suy ra, tiến trình MARC sẽ không phục hồi thị lực hoàn toàn theo cách mà các bài báo nói về trường hợp của Steve Wonder. Lượng thông tin mà thiết bị này cung cấp khá hạn chế so với những gì bạn thu được bình thường qua các tế bào roi và tế bào nón của bạn. Tuy nhiên, những người tham gia thử nghiệm MIRC có khả năng phát hiện ra những hình ảnh và hình thù đơn giản. Người ta hy vọng rằng thiết bị MIRC có thể phục hồi chức năng ít nhất là ở mức con người có thể định hướng trong môi trường và có thể đọc những chữ viết lớn. Vì hàng triệu người trên thế giới bị căn bệnh làm hư tế bào hình que và tế bào hình nón, những công nghệ như MIRC có thể cung cấp một phương tiện tinh tế giúp duy trì chức năng thị giác. Hết phụ lục. Tất cả những cảm nhận về màu sắc có thể được mô tả trên ba khía cạnh cơ bản: gam màu, sự bão hòa và độ sáng. Gam màu là lĩnh vực trải nghiệm định tính của màu sắc ánh sáng. Trong ánh sáng đơn sắc, chỉ có một loại bước sóng, như ánh sáng laser chẳng hạn. Trải nghiệm tâm lý về màu sắc tương ứng với từng loại bước sóng ánh sáng. Hình 4.16 thể hiện các gam màu trong vòng tròn màu sắc. Những gam màu nào được cảm nhận gần giống nhau nhất thì có vị trí liền kề nhau. Các gam màu này phản ánh thứ tự màu sắc quang phổ. Hình 4.16, vòng tròn màu. Các màu sắc được sắp xếp theo thứ tự tương tự nhau. Những cặp màu bổ sung được xếp đối diện nhau. Pha lẫn những màu sắc bổ sung tạo thành màu xám trung tính hay ánh sáng trắng ở giữa. Số ghi gần với những màu sắc là giá trị bước sóng của các màu sắc có quang phổ. Những màu sắc này nằm trong phạm vi cảm nhận của thị giác. Những màu sắc không có quang phổ thu được khi trộn lẫn các bước sóng có quang phổ ngắn và dài. Những màu sắc không có quang phổ: đỏ, đỏ tím, bổ sung của màu lục, lam tím. 470, tím lam, bổ sung của màu vàng. 480, lam. 490, lam lục. 494, lam lục, bổ sung của màu đỏ. 521, lục. 560, vàng lục. 573, vàng. 580, da cam vàng, bổ sung của màu lam. 670, da cam. Sự bão hòa là lĩnh vực tâm lý thu hút tính nguyên chất và sống động trong cảm nhận màu sắc. Những màu sắc nguyên chất có tính bão hòa lớn nhất. Những màu đục và màu nhạt có lượng bão hòa trung bình, và màu xám có tính bão hòa bằng không. Độ sáng là lĩnh vực cảm nhận màu sắc về cường độ của nó. Màu trắng có cường độ mạnh nhất và màu đen có cường độ nhỏ nhất. Khi màu sắc được phân tích theo ba phương diện, một khám phá mới xuất hiện. Con người có khả năng phân biệt khoảng 7 triệu màu sắc khác nhau bằng thị giác. Tuy nhiên, người ta chỉ gọi tên được một số lượng nhỏ màu sắc. Hãy giải thích cảm nhận màu sắc ở một số việc trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Trong giáo dục khoa học, bạn thường lặp đi lặp lại khám phá của Newton là ánh sáng mặt trời chứa tất cả các bước sóng ánh sáng. Bạn lặp lại kiểm chứng của Newton bằng cách dùng lăng kính để phân ánh sáng mặt trời thành các sắc màu như cầu vồng. Lăng kính cho thấy các loại bước sóng khi kết hợp hợp lý sẽ tạo thành ánh sáng trắng. Sự kết hợp các bước sóng được gọi là hỗn hợp màu. Hãy nhìn hình 4.16. Một lần nữa, các bước sóng xuất hiện đối diện nhau trên vòng tròn màu, được gọi là những màu sắc bổ sung, sẽ tạo ra màu trắng khi trộn lẫn với nhau. Bạn có muốn tự chứng minh sự tồn tại các cặp màu bổ sung không? Hình 4.17 cho thấy lá cờ màu xanh lá cây, vàng, đen có thể mang lại cho bạn cảm nhận dư ảnh âm. Dư ảnh được gọi là âm vì nó có màu trái ngược với màu gốc. Vì lý do này, chúng tôi sẽ giải thích dưới góc độ lý thuyết màu sắc. Khi bạn nhìn lâu vào bất cứ màu sắc nào, các tế bào cảm quan sẽ mệt mỏi. Và rồi nhìn vào mặt màu trắng thì bạn sẽ cảm nhận được màu sắc bổ sung của màu nguyên thủy. Trong cuộc sống hàng ngày, hẳn bạn đã để ý đến hiện tượng dư ảnh nhiều lần. Tuy nhiên, những trải nghiệm của bạn về màu sắc không đến từ những ánh sáng bổ sung. Thay vì vậy, hẳn bạn đã dành nhiều thời gian đùa vui với màu sắc bằng cách trộn bột màu hay sơn từ nhiều màu sắc khác nhau. Màu sắc mà bạn thấy khi nhìn dấu vẽ bằng màu hay bất cứ bề mặt được sơn màu nào khác là những bước sóng ánh sáng không bị hấp thu bởi bề mặt đó. Tương tự, màu lam cho phép các bước sóng giúp ta cảm nhận được màu lam và một ít màu xanh lá cây thoát ra. Khi màu lam và vàng kết hợp với nhau thì màu vàng hấp thu màu lam và ngược lại. Những bước sóng không bị hấp thu cho ta cảm nhận màu xanh lá cây. Hiện tượng này được gọi là hỗn hợp màu bị loại trừ. Những bước sóng còn lại không bị hấp thu, bước sóng được phản xạ, khiến chất màu này có màu sắc mà bạn cảm nhận. Một số quy tắc về cảm nhận màu sắc không áp dụng được với những người mù màu bẩm sinh. Mù màu là khuyết tật một phần hay toàn bộ trong việc phân biệt màu sắc. Ảnh hưởng dư ảnh âm khi quan sát lá cờ có ba màu xanh, lá cây, vàng và đen sẽ không xảy ra khi bạn mù màu. Mù màu là một tật di truyền liên quan đến giới tính do một gen trên nhiễm sắc thể X. Bởi vì nam giới có một nhiễm sắc thể X, nên họ có nhiều khả năng mù màu hơn phụ nữ. Phụ nữ bị dị tật về gen trên cả hai nhiễm sắc thể X mới bị mù màu. Một ước tính về mù màu trong số những người đàn ông vùng Caucasus, châu Âu là 8%, nhưng chưa đến 0,5% số phụ nữ ở đó bị bệnh này. Coren và những cộng sự, 1999. Hầu hết các trường hợp mù màu đều gặp khó khăn trong phân biệt màu đỏ và màu xanh lá cây, đặc biệt là ở sự bão hòa yếu. Hiếm hơn là những người nhầm lẫn màu vàng và màu lam. Hiếm nhất là số người không hề phân biệt được màu nào, ngoại trừ những biến đổi của độ sáng. Chúng ta hãy xem các nhà khoa học giải thích về cảm nhận màu sắc như các màu bổ sung hay mù màu như thế nào. Lý thuyết về sự cảm nhận màu sắc. Lý thuyết khoa học về cảm nhận màu sắc đầu tiên được Thomas Young đề xướng khoảng năm 1800. Ông cho rằng có 3 loại tế bào cảm thụ màu trong mắt của một người bình thường, sinh ra 3 cảm nhận cơ bản về mặt tâm lý: đỏ, lục và lam. Ông tin rằng những màu khác là sự kết hợp cộng hay trừ từ 3 màu cơ bản này. Lý thuyết của Young sau này được Hermann von Helmholtz phát triển và được biết đến như là lý thuyết 3 màu của Young, Helmholtz. Lý thuyết 3 màu đưa ra sự giải thích hợp lý về sự cảm nhận màu sắc của con người và cho hiện tượng mù màu. Theo lý thuyết này, những người mù màu có một hay chỉ hai loại tế bào cảm thụ màu sắc. Tuy nhiên, những sự kiện và hiện tượng khác thì lý thuyết này không thể giải thích thỏa đáng. Tại sao sự thích nghi với một màu sắc lại sinh ra những hiện tượng dư ảnh của màu sắc bổ sung? Tại sao người mù màu không phân biệt được các cặp màu sắc đỏ, lục hay lam vàng? Câu trả lời cho những câu hỏi này trở thành cơ sở cho một lý thuyết thứ hai về cảm nhận màu sắc được Edward Hering đề xướng vào những năm 1800. Theo lý thuyết tiến trình đối lập của ông, tất cả những cảm nhận về màu sắc xuất phát từ 3 hệ thống cơ bản. Mỗi hệ thống này gồm có 2 yếu tố đối lập. Đỏ đối lập với lục, lam đối lập với vàng, hay đen, không màu, đối lập với màu trắng, mọi màu. Hering lý thuyết hóa rằng màu sắc sinh ra dư ảnh có màu bổ sung vì một yếu tố trong hệ thống mỏi mệt, do đó làm tăng độ nhạy của yếu tố đối lập nó. Theo lý thuyết này, các kiểu mù màu xuất hiện theo từng cặp màu sắc bởi vì hệ thống màu sắc thực ra được xây dựng từ những cặp màu đối lập chứ không phải từ những màu cơ bản riêng biệt. Qua nhiều năm, các nhà khoa học tranh luận về giá trị của hai lý thuyết này. Cuối cùng, họ nhận ra hai lý thuyết này thực ra không mâu thuẫn nhau. Chúng đơn thuần mô tả hai giai đoạn xử lý khác nhau tương ứng với những cấu trúc tâm lý liên tục trong cơ quan thị giác. Hurwitz và Jameson, 1974. Ví dụ, bây giờ chúng ta biết được là trong 3 loại tế bào này, mỗi loại phản ứng với một loại ánh sáng trong phạm vi bước sóng nhất định và chúng chỉ nhạy cảm với một loại bước sóng mà thôi. Phản ứng của các loại tế bào hình nón này củng cố dự đoán của Young và Helmholtz rằng việc nhìn thấy màu sắc là dựa trên 3 loại tế bào cảm thụ màu sắc. Những người mù màu thiếu một hay nhiều hơn loại tế bào này. Chúng ta cũng biết rằng các tế bào hạch trên võng mạc kết hợp kết quả từ 3 loại tế bào hình nón này là phù hợp với lý thuyết xử lý đối lập của Hering. De Valois và Jacobs, 1968. Theo phiên bản hiện đại của lý thuyết xử lý đối lập, được Leo Hurwitz và Dorothea Jameson, 1974 chứng minh, hai thành viên của một cặp màu hoạt động đối lập thông qua sự ức chế trung lập. Một số tế bào hạch nhận thông tin gây hưng phấn từ ánh sáng màu đỏ và bị ức chế trước ánh sáng màu lam. Các tế bào khác trong hệ này có sự sắp xếp đối lập về sự hưng phấn và ức chế. Hai loại tế bào hạch này cùng kết hợp hình thành nên cơ sở sinh lý của hệ xử lý đối lập đỏ lục. Những tế bào khác tạo nên hệ đối lập lam vàng. Hệ đen trắng góp phần cho sự nhận thức của bạn về màu sắc bão hòa và độ sáng. Bây giờ chúng ta hãy chuyển từ thế giới hình ảnh qua thế giới âm thanh. Thính giác. Thính giác và thị giác có chức năng bổ sung cho nhau về trải nghiệm thế giới bên ngoài. Bạn thường nghe được kích thích trước khi thấy chúng, đặc biệt là khi nó xuất phát từ đằng sau hay bị che khuất. Dù thị giác giúp chúng ta xác định đối tượng tốt hơn thính giác một khi sự vật đó có thể thấy được, nhưng thường bạn thấy được đối tượng vì bạn dùng đôi tai để định hướng cho đôi mắt. Trước khi thảo luận về thính giác, chúng ta mô tả loại năng lượng vật lý đi đến tai của bạn. Vật lý của âm thanh. Vỗ tay, huýt sáo, gõ bút chì lên mặt bàn. Tại sao những hành động này sinh ra âm thanh? Nguyên nhân là do chúng tạo ra dao động trên các đối tượng. Năng lượng dao động được truyền qua môi trường truyền âm, thường là không khí, khi những vật dao động đẩy tới và lui những phân tử của môi trường trung gian. Những sự thay đổi nhỏ về áp lực được sinh ra sẽ lan rộng ra bên ngoài. Từ những đối tượng dao động dưới hình thức kết hợp của các sóng hình sin chuyển động với tốc độ khoảng 334 mét một giây. Xem hình 4.17. Hình 4.17, lý tưởng hóa sóng hình sin. Hai thuộc tính cơ bản của sóng hình sin là tần số, số chu kỳ trong một đơn vị thời gian, và biên độ, phạm vi theo chiều dọc của các chu kỳ. Âm thanh không thể được tạo ra trong môi trường chân không như bên ngoài không gian, bởi vì không có phân tử khí trong chân không để truyền dao động của đối tượng. Một sóng hình sin có hai thuộc tính vật lý cơ bản quyết định đến âm thanh, tần số và biên độ. Tần số được đo bằng số chu kỳ hoàn thành sóng trong một khoảng thời gian nhất định. Chu kỳ, như đã chỉ ra ở hình 4.17, là khoảng cách từ trái qua phải, từ đỉnh của một sóng đến đỉnh của sóng kế tiếp. Tần số sóng âm luôn được đo bằng đơn vị hertz, là số chu kỳ trong một giây. Biên độ đo thuộc tính vật lý là độ lớn của sóng âm, như được chỉ ra, đó là độ cao từ đỉnh tới đáy của sóng âm. Biên độ được xác định bằng đơn vị áp lực hay năng lượng âm thanh. Những khía cạnh tâm lý học của âm thanh. Các thuộc tính vật lý của tần số và biên độ sinh ra ba khía cạnh sinh lý của âm thanh: cao độ, độ lớn và âm sắc. Chúng ta hãy xem những hiện tượng này xảy ra như thế nào. Cao độ âm. Cao độ âm là mức cao thấp của âm thanh được xác định bởi tần số âm thanh. Tần số cao sinh ra âm cao, tần số thấp sinh ra âm thấp. Phạm vi con người có thể cảm nhận được âm thanh là từ tần số 20 Hz cho đến 20.000 Hz. Tần số dưới 20 Hz thì có thể cảm nhận bằng xúc giác nhờ sự dao động chứ không phải là âm thanh. Bạn có thể hiểu được phạm vi này lớn đến mức nào khi để ý rằng 80 nốt trên đàn piano chỉ có phạm vi từ 30 Hz đến 400 Hz. Trong thảo luận đầu tiên về tâm lý vật lý học, mối quan hệ giữa tần số, tính chất vật lý và cao độ, ảnh hưởng tâm lý, không phải là mối quan hệ tuyến tính. Ở dải thấp tầng, ta chỉ cần tăng tần số lên vài Hz là cao độ thay đổi đáng kể. Ở dải cao tầng thì tăng tần số lớn hơn để nhận ra sự khác biệt về cao độ. Ví dụ, hai nốt thấp nhất trên piano khác nhau chỉ 1,6 Hz, trong khi hai nốt cao nhất khác nhau đến 235 Hz. Đó là một ví dụ trong tâm lý vật lý học về sự khác biệt có thể nhận ra. Độ lớn của âm thanh. Độ lớn hay cường độ vật lý của âm thanh được quyết định bởi biên độ. Sóng âm có biên độ rộng thì cảm nhận lớn, và những sóng âm có biên độ nhỏ thì cảm nhận nhỏ. cơ quan thị giác của con người nhạy cảm với phạm vi rộng của cường độ âm thanh. Trong một giới hạn, bạn có thể nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đeo tay trong khoảng 6,5 mét. Đó là ngưỡng tuyệt đối của thính giác. Nếu nhạy cảm hơn, bạn có thể nghe được tiếng máu chảy trong tai của bạn. Ở đối cực, âm thanh một máy bay phản lực cất cánh cách khoảng 91 mét là quá lớn và âm thanh làm ta chói tai. Xét về đơn vị áp lực của không khí, thì máy bay phản lực sinh ra một sóng âm có năng lượng lớn hơn hàng tỷ lần tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Bởi vì mức độ của thính giác quá lớn, nên cường độ vật lý của âm thanh thường được diễn đạt bằng tỷ số, chứ không phải bằng một lượng tuyệt đối. Áp lực của âm thanh là chỉ số của biên độ sinh ra cảm nhận về độ lớn, được đo bằng đơn vị decibel. Hình 4.18 cho thấy số đo decibel của một số âm thanh đại diện trong tự nhiên. Hình 4.18, cường độ âm thanh. Hình vẽ này cho thấy dãy cường độ âm thanh mà bạn phản ứng từ ngưỡng thính giác tuyệt đối đến tiếng ồn của một tên lửa phóng đi. Cường độ âm thanh được tính bằng lực nén âm thanh, đo bằng mức độ biên độ sóng âm và thường tương ứng với những gì mà chúng ta nghe được. Cường độ âm thanh 0. Mức độ áp lực của âm thanh Tine trên cm vuông 0.002. Ngưỡng tuyệt đối của thính giác. Cường độ âm thanh 20. Mức độ áp lực của âm thanh 0.002. Thì thầm. Cường độ âm thanh 30. Căn phòng yên lặng. Cường độ âm thanh 40. Mức độ áp lực của âm thanh 0.02. Văn phòng yên lặng. Cường độ âm thanh 50. Văn phòng bình thường. Cường độ âm thanh 60. Mức độ áp lực của âm thanh 0.2. Đàm thoại bình thường. Cường độ âm thanh 75. Bên trong một chiếc xe hơi yên lặng. Cường độ âm thanh 80. Mức độ áp lực của âm thanh 2. Bên trong một chiếc xe hơi ồn ào. Cường độ âm thanh 90. Mất khả năng nghe khi tiếp xúc lâu với âm thanh. Cường độ âm thanh 100. Mức độ áp lực của âm thanh 20. Bên trong tàu điện ngầm. Cường độ âm thanh 110. Máy bay hai động cơ. Cường độ âm thanh 120. Mức độ áp lực của âm thanh 200. Sấm sét, nhạc rock. Cường độ âm thanh 130. Ngưỡng gây đau. Cường độ âm thanh 140. Mức độ áp lực của âm thanh 2000. Máy bay phản lực. Cường độ âm thanh 180. Phóng tên lửa. Nó cho thấy áp lực của âm thanh tương ứng để so sánh. Bạn có thể thấy hai âm thanh khác nhau 20 decibel có áp lực âm thanh theo tỷ số 10 và 1. Chú ý, những âm thanh lớn hơn 90 decibel có thể làm cho ta mất khả năng nghe. Điều này còn tùy thuộc vào việc một người lắng nghe trong bao lâu. Âm sắc. Âm sắc của âm thanh phản ánh những thành phần của sóng âm phức tạp. Ví dụ, cho chúng ta phân biệt âm thanh của đàn piano và sáo. Một số ít các kích thích vật lý như một âm thoa. Chú thích. Âm thoa là dụng cụ nhỏ bằng thép giống như cái chĩa có hai nhánh. Khi đánh vào thì phát ra một âm thanh có độ cao cố định, thường là nốt la. Hết chú thích. Sinh ra những âm đơn giản chứa một sóng hình sin. Một âm đơn giản chỉ có một tần số và một biên độ. Hầu hết âm thanh thật trong cuộc sống không phải là những âm thanh đơn giản. Chúng là những sóng âm phức tạp, là một sự tổng hợp nhiều tần số và biên độ. Những âm thanh mà bạn gọi là tiếng ồn không có một cấu trúc tần số rõ ràng, đơn giản. Tiếng ồn chứa nhiều tần số không liên quan với nhau một cách có hệ thống. Ví dụ, tiếng ồn không đổi mà bạn nghe ở các trạm phát sóng radio chứa năng lượng mà mọi tần số có thể nghe được. Bạn cảm nhận nhưng không có cao độ bởi vì nó không có một tần số cơ bản nào.